vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất có tựa đề Hồi tưởng lại khóa giảng pháp Luân Công đầu tiên tại Trường Xuân năm 1992 theo một học viên tại Trường Xuân. 18 năm trước, tôi may mắn được tham gia khóa giảng đầu tiên để nghe chính sư phụ giảng pháp. Ký ức của tôi về sự việc đó vẫn còn rất sống động. Khóa học được tổ chức tại thính phòng trong trường trung học số 5 Trường Xuân. Vào thời điểm đó, trường học số 5 đang tiến hành sửa chữa. Chúng tôi vào từ cổng phụ của trường học. Ngay khi tôi bước lên cầu thang, tôi thấy sư phụ đang đứng ở cửa lớp trên tầng 2 và nhìn xuống, gật đầu với các học viên. Sư phụ cao lớn và mặc một chiếc áo thun ngắn tay có sọc đỏ, trông ngài thật trẻ. Sư phụ trông lịch thiệp, thần thái hồng hào, tươi cười và đặc biệt tường hòa. Tôi cảm thấy như thể mình đã gặp ngài ở nơi nào đó trước rồi và ngài rất gần gũi. Các bàn và ghế nơi thính phòng đều rất cũ kỹ, có một bục giảng và một tấm bảng đen. Khoảng 200 người tham dự khóa học này. Các buổi học bắt đầu rất đúng giờ. Sư phụ không dùng văn bản nào trừ một mảnh giấy nhỏ. Sư phụ nói, điều tôi giảng là công pháp của Phật gia. Phật không phải là mê tín, đó là một người đã giác ngộ. Không bao lâu chư vị sẽ hiểu ý nghĩa của lời tôi nói. Chư vị chú ý nghe, mọi điều đều ở trong bài giảng của tôi. Tôi chưa bao giờ tham gia các lớp khí công nào trước đó và hoàn toàn không biết gì về khí công. Vì vậy tôi đặc biệt chú ý. Sư phụ nói, vũ trụ có một đặc tính, đó là chân, thiện, nhẫn. Phật gia nói về nhẫn. Chư vị có bao giờ thấy một vị Phật đánh lộn, ngồi xếp bằng, mang một bình rượu hoặc ngậm một điếu thuốc lá trên miệng không? Chư vị cần bỏ thuốc lá nếu chư vị muốn tu luyện. Sư phụ cũng nói, các khí công sư cao cấp đều nói về tâm tính khi họ dạy khí công. Đó là tu luyện chân chính. Một vài khí công sư chỉ dạy động tác nhưng không dạy tâm tính, đó là tương đương với dạy tà pháp. Sư phụ nói về khai quang tượng Phật. Một số học viên mang tượng Phật từ nhà họ đến xin sư phụ khai quang cho. Sư phụ cầm tượng Phật trong bàn tay trái của ngài và dùng tay phải thanh lý các thứ bất hảo trên đó. Tôi bọc tượng Phật nhỏ trong nhà mình bằng một mảnh vải đỏ và mang đến lớp học. Trước khi lớp học bắt đầu, tôi đến gặp sư phụ và xin ngài khai quang cho. Sau lớp học, mọi người đều cảm thấy lạnh vì trời mưa. Tôi ôm tượng Phật nơi trước ngực tôi và cảm thấy hơi ấm của nó. Sư phụ nói về hai sự kiện mà tôi vẫn còn nhớ rõ. Sư phụ có một người em gái tại Thái Lan mà ngài đã đến thăm. Người giữ trẻ trong nhà cô ấy biết một người giữ trẻ khác tại một gia đình khác. Người đàn ông trong gia đình đó có vấn đề ở chân. Mặc dù đã thử mọi biện pháp nhưng vẫn không thể trị khỏi. Ông không tin là sư phụ có thể chữa lành cho mình, nhưng sư phụ vẫn muốn giúp ông. Sư phụ phát công và người đàn ông đó trước tiên cảm thấy lạnh. Ông ấy có thể cảm thấy khí lạnh chạy ra khỏi chân của mình. Cả người ông ấy sau đó cảm thấy ấm áp. Không bao lâu sau đó cái chân sưng của ông biến mất. Sau này sư phụ chữa cho ông ấy thêm một vài lần và chân ông hoàn toàn khỏi. Cả nhà ông ấy rất biết ơn sư phụ. Sư phụ cũng giúp cho một người bị rơi vào tình trạng sống thực vật vốn không ra khỏi giường từ nhiều năm. Có người đã đến và xin sư phụ giúp đỡ. Sau một hồi suy tư, sư phụ đồng ý giúp ông ta một lần. Cuối cùng, người đó có ý thức trở lại nhưng ông ta không thể nhận ra người nhà của mình. Sư phụ dạy chúng tôi các bài công pháp sau buổi giảng pháp. Ngài đưa cho chúng tôi mỗi người một cuốn sách nhỏ có tên là Pháp Luân Công. Sách có 12 trang, cỡ nhỏ hơn tờ tạp chí ngày nay một chút. Trong đó có những hình vẽ các động tác theo hình que củi. Sư phụ đã dạy chúng tôi và đồng thời thanh lý thân thể cho chúng tôi. Lúc bấy giờ tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Sư phụ nói rằng trong lúc Ngài giảng pháp, Ngài cũng đang phát công. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Tuy nhiên khi chúng tôi đang tập bài công thứ hai, ôm bánh xe pháp trước trán, tôi thấy sư phụ di chuyển tay và chân. Mọi người trong toàn hội trường đều có phản ứng. Người khóc, người cười, người khua tay múa chân, có người lại không ngừng ho. Tôi thì khóc không ngừng, cả đời này tôi chưa từng khóc thương tâm như vậy. Dường như bao nhiêu điều khổ tâm đều cùng lúc xuất ra. Sư phụ từ bi nói, chư vị cứ khóc đi, không nên kiềm chế, khóc được thì cứ khóc. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng sau này tôi hiểu ra rằng sư phụ đang thanh lý thân thể cho chúng tôi. Vì mỗi người có tình huống khác nhau nên biểu hiện ra trạng thái cũng khác nhau. Sau khi khóc, tôi cảm thấy tốt hơn. Mấy buổi học về sau, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Nó giống như có người đẩy tôi từ phía sau khi tôi lên cầu thang, và tôi không cảm thấy mệt mỏi bất kể tôi đi xa đến mấy. Lúc bấy giờ chúng tôi không có bất kỳ khái niệm nào về tu luyện. Mọi người đều nghĩ về trị bệnh. Trong lúc nghỉ giải lao, nhiều người đã lên xin sư phụ giúp đỡ. Tôi cảm thấy có lỗi với sư phụ và giận họ không để sư phụ nghỉ ngơi. Sư phụ đã nói chuyện trong 1 tiếng rưỡi và không có uống một ngụm nước nào. Khóa học đầu tiên được tổ chức từ 6 giờ đến 8 giờ tối mỗi ngày. Trong lúc đó không có ai trông chừng con gái Mỹ Ca của sư phụ. Cô bé chơi ở hội trường và chờ sư mẫu đến đón sau khi xong việc. Một phụ nữ trong lớp chúng tôi là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù bà ấy đang tham dự lớp học, nhưng bà vẫn nói đó là mê tín. Sư phụ chữa lành bệnh ung thư cho bà, và bà ấy biết rằng bệnh của mình đã được trị khỏi, nhưng bà vẫn không tin điều sư phụ nói. Lúc bấy giờ có nhiều hình thức khí công được tập luyện tại Trung Quốc. Một số khí công sư khác cũng đến nghe sư phụ giảng. Vì họ không nhấn mạnh vào tâm tính và có nhiều thứ xấu trên thân họ, vậy nên họ đã tạo một số can nhiễu. Họ ngồi trong lớp học và nói chuyện ầm ĩ. Ngày đầu tiên tôi thật sự khó chịu và các buổi học sau tôi đi chỗ khác để tránh họ. Sư phụ không nói gì và chỉ tiếp tục giảng. Một điều mà tôi còn nhớ rất rõ ràng là có một học viên mang một bé gái khoảng 10 tuổi đến lớp học. Khi sư phụ đang thuyết giảng, nó bắt đầu khóc lớn tiếng, khiến sư phụ phải ngưng. Một khí công sư đứng dậy và đi đến trước đứa bé gái và cố dỗ dành cô bé để khoe tài, nhưng ông ta đã thất bại. 2-3 khí công sư khác cũng cố gắng nhưng cũng bị thất bại và đứa bé vẫn khóc. Sư phụ bước xuống khán đài rồi đến trước đứa bé gái, nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó 3 lần và nó ngừng khóc. Mọi người đều ngạc nhiên thán phục, họ nổ một tràng pháo tay vang như sấm. Sau này càng có nhiều can nhiễu hơn nữa. Sư phụ gõ lên mặt bàn 1 vài lần bằng các ngón tay và mọi thứ lại trở về yên lặng. Quả thật, nó giống như lời sư phụ đã giảng. Kỳ thực, những năm bấy giờ rất nhiều học viên cũ ở trường Xuân chúng ta đều biết, thời bắt đầu truyền pháp, truyền công, những việc này rất khó làm, nếm trải qua thời kỳ khó khăn mưa to gió lớn, sau này mới đưa pháp này hồng truyền ra được, và có thể để nhiều người hơn nữa nhận thức đến, do đó mới đầu làm là rất khó khăn. Tuy nhiên chúng ta đều đã vượt qua rồi, mà bước thứ nhất bắt đầu truyền ra pháp này là ở trường Xuân chúng ta đây. Bấy giờ không có giảng cao thâm như hôm nay, giảng ra là những điều của thời kỳ quá độ từ khí công sang truyền pháp chân chính. Sau này dần dần mới thật sự đưa pháp này hiển lộ rõ ra, để nhiều người hơn nữa nhận thức. Sự việc này được làm một cách rất hệ thống. Trích giảng pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở trường Xuân năm 1998. Sau khi khóa giảng pháp đầu tiên kết thúc, có 2 điều rõ rệt xảy ra trên cơ thể tôi. Một là tôi bị ngã xuống đất. Tôi không bị đau, không bị bầm, không sưng và không bị xước xát gì. Tôi chỉ bị ngã xuống đất mà không có lý do gì cả. Tôi bị ngã ở đầu cầu khi tôi đi đến công viên để luyện công vào buổi sáng. Một cặp vợ chồng ở gần đó giúp tôi đứng dậy. Ngày hôm sau tôi lại bị ngã đúng chỗ ấy, ngay sau khi luyện công xong. 2 người giúp tôi đứng dậy và ngạc nhiên thay cũng là cặp vợ chồng đó. Theo cách như vậy tôi bị ngã hàng chục lần. Sau đó cơ thể của tôi có thay đổi to lớn. Trước đó tôi bị sưng sụn ở xương ngực và bị lồi khiến vai tôi bị gồ lên và làm cho cơ thể tôi bị nghiêng về một phía. Sau khi bị ngã, xương của tôi trở lại bình thường. Tôi hiểu rằng đó là sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực giúp tôi. Một sự việc khác là khi tôi ngồi đã tọa trong nhà với tư thế bán kiết già, tôi quay vòng trong phòng khi tôi vừa nhắm mắt. Hông và chân của tôi vẫn chạm đất nhưng nó giống như chúng có chân. Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở phía bên kia của căn phòng. Nó xảy ra như vậy trong nhiều ngày. Khi tôi luyện ở tư thế pháp luân gần tai, lưỡng trắc bảo luân, đầu tôi bắt đầu quay mạnh và tôi không thể ngưng nó, trong khi bên trong lỗ tai tôi là tiếng trống lớn. Cả hai đều ngưng khi tôi hạ hai tay xuống. Trước đây xương sống cổ của tôi bị kẹt dây thần kinh và nó đã được chữa lành theo cách như vậy. Sau khóa giảng thứ hai, sư phụ có một buổi nói chuyện tại câu lạc bộ Trường Không tại phía tây bắc của công viên Thắng Lợi để giúp trị bệnh cho các học viên của hai khóa học cùng bạn bè và thân nhân của họ. Có ít nhất 300 người đến. Tôi mang theo các con cùng người hàng xóm của tôi. Trên khán đài, sư phụ quay vòng đôi tay của ngài, đầu tiên từ bên trái, sau đó sang bên phải, như là đang quay một pháp luân vĩ đại. Cả hội trường đều chấn động, người khóc, người cười, người nhảy lên nhảy xuống, có người lắc lư qua lại, có người hát và có người ho. Nó kéo dài trong khoảng nửa giờ đồng hồ trước khi được dừng lại. Tôi bị bệnh viêm khớp ở chân và đã được trị khỏi ở đó. Tôi đã từng đi Hưng Thành để điều trị và đã uống rất nhiều thuốc. Hơn nữa, tôi có rất nhiều bệnh khác nữa. Khi sư phụ kết thúc việc xoay hai tay của ngài, toàn cơ thể tôi cảm thấy lạnh và run rẩy. Sau khoảng 15 phút, tôi cảm thấy ấm dần lên như thể được phơi nắng. Qua quá trình đó, các bệnh của tôi đã được chữa khỏi một cách nhanh chóng. Sau khi mọi người lặng yên lại, sư phụ hỏi chúng tôi cảm thấy thế nào. Nhân viên hội trường đưa cho chúng tôi một mảnh giấy và bảo chúng tôi viết xuống trải nghiệm của bản thân. Tôi viết, toàn cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tôi có thể bước đi mau lẹ. Nơi cửa ra vào có một hòm công đức. Tôi tặng 5 nhân dân tệ. Tất cả số tiền thu được đều làm từ thiện. Trong vòng nửa năm khi tôi bắt đầu tu luyện, khoảng 10 bệnh mà tôi có trước đây đều biến mất. Cân nặng của tôi trở lại bình thường. Thiên mục của tôi khai mở, tôi có thể may vá mà không cần đeo kính. Chứng kiến tất cả những điều mà sư phụ đã làm cho chúng tôi bắt đầu hiểu hơn về pháp sư phụ giảng. Độ nhân không nói điều kiện, không tính công, không kể thưởng, cũng không kể danh tiếng. Nó hoàn toàn xuất phát từ tâm từ bi. Trích chuyển pháp luân. Vào cuối khóa học đầu tiên, sư phụ trao cho mỗi chúng tôi một chứng chỉ. Mỗi cái đều có ảnh của chúng tôi, con dấu của sư phụ và con dấu của đại pháp. Như đã được nói trong chuyện pháp luân, tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Điều này quả thật đúng đối với những ai mà có thể tham gia khóa học đầu tiên. Sư phụ nói, các vị đến rồi, khóa thứ nhất rất khó được đấy. Những gì mà tôi cấp cho chư vị là bao nhiêu năm cũng không đắc được. Nháy mắt đã 18 năm trôi qua, đoạn thời gian đó thật quá trân quý. Câu chuyện thứ hai, hồi tưởng lại những khóa giảng của sư phụ Lý. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, đã tham dự các khóa giảng của sư phụ Lý Hồng Chí ở Tề Tề Cáp Nhĩ năm 1993, thành phố Cáp Nhĩ Tân năm 1994 và ở Quảng Châu năm 1994. Kể từ khi tham dự khóa giảng ở Tề Tề Cáp Nhĩ, hơn 22 năm đã trôi qua, nhưng ký ức trân quý của những ngày được tham dự những khóa học đầu tiên của sư phụ vẫn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. 1. Các bài giảng của sư phụ ở Tề Tề Cáp Nhĩ. Trong tháng 7 năm 1993, sư phụ đến thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ và giảng pháp ở trung tâm văn hóa nhà máy điện Tề Tề Cáp Nhĩ. Ngài nghỉ tại khách sạn Ngũ Nhất. Hàng ngày, Ngài đi bộ trong công viên Long Sa và dạy các bài công pháp. Sư phụ rất tốt bụng, hòa ái và đối xử với mọi người đều như nhau, bất kể địa vị xã hội của người đó. Ngài có dáng vẻ cao lớn và phong thái uy nghiêm. Ngay cả màu sắc của bộ trang phục mà Ngài mặc cũng vẫn còn sống động trong tâm trí tôi, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần màu xanh dương. Sư phụ giảng các pháp lý và khiến chúng trở nên dễ hiểu. Khi dạy các bộ động tác sau mỗi bài giảng, Ngài bước xuống bục giảng và kiên nhẫn chỉnh sửa động tác cho các học viên. Sau mỗi bài giảng, Ngài yêu cầu chúng tôi viết một bài chia sẻ kinh nghiệm. Tôi đã viết. Sau khi lắng nghe các bài giảng của sư phụ, con cảm thấy sư phụ là người thân thiết nhất của mọi người. Pháp mà sư phụ giảng là ngày chính nhất. Sư phụ, Ngài có thể quay trở lại đây không? Trong suốt bài giảng cuối cùng, tôi đã khóc vì tôi biết sư phụ sắp rời đi. Sư phụ kết thúc bài giảng cuối cùng và bước xuống bục giảng. Ngài không cho phép bất kỳ học viên nào hộ tống Ngài. Sự việc thứ nhất, lập các điểm luyện công. Sư phụ giúp thành lập các điểm luyện công và chỉ định phụ đạo viên cho khu vực Tề Tề Cáp Nhĩ. Sư phụ đặt một chiếc bàn cạnh lối ra vào ở tiền sảnh của trung tâm văn hóa. Những ai tình nguyện cung cấp đài sẽ đăng ký, thành lập các điểm luyện công và trở thành phụ đạo viên ở những điểm tương ứng. Sự việc thứ hai, cải biến cả thân lẫn tâm. Tôi tham gia các khóa giảng của sư phụ cùng mẹ và em gái. Em tôi đã ngủ trong suốt các bài giảng, nhưng em đã không bỏ sót bất kỳ một lời nào của sư phụ. Tất cả bệnh tật của chúng tôi đều khỏi. Trước khi tham gia khóa học này, sức khỏe của tôi rất kém và tôi đã luyện tập nhiều loại khí công khác. Tôi bị bệnh tim mạch vành di truyền và bị chuột rút đầy đau đớn trong thời kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Cả Trung y và Tây y đều không chữa được. Tôi đã từng là một người khó gần và tuyệt vọng, nhưng kể từ khi tham gia các khóa học, tôi trở nên vui vẻ và lạc quan. 2. Khóa giảng của sư phụ ở Cáp Nhĩ Tân. Tháng 8 năm 1994, sư phụ giảng bài ở sân vận động Cáp Nhĩ Tân. Tôi nhớ khi đó sư phụ mặc chiếc áo com lê màu xanh đậm, áo sơ mi màu trắng và chiếc cà vạt chấm bi màu xanh. Trong suốt cả khóa học, tôi cảm thấy từng giây từng phút sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Ở khách sạn có một vòi nước không tắt và tôi băn khoăn liệu tôi có nên tắt nó đi không. Tôi tự nhủ rằng người tu luyện nên ở trong trạng thái vô vi, sau đó tôi đã không tắt vòi nước. Trong bài giảng buổi tối hôm ấy, sư phụ đã giảng rằng nếu có một vòi nước đang chảy mà chúng ta không khóa lại, thì đó là vấn đề tâm tính. 3. Khóa giảng của sư phụ ở Quảng Châu. Tháng 12 năm 1994, tôi đi xe lửa tới Quảng Châu để tham dự khóa giảng Pháp của sư phụ. Sau khi xuống xe lửa, tôi nhìn thấy các học viên ở Quảng Châu đang cầm một tấm biển ghi rằng họ đến đây để đón các học viên Pháp Luân Công, mặc dù họ không biết chúng tôi. Các học viên ở Quảng Châu giúp chúng tôi tìm chỗ nghỉ. Thay vì tìm những khách sạn đắt tiền, họ giúp chúng tôi tìm những chỗ ở có giá cả phải chăng, ký túc xá trống tại trường cao đẳng y học cổ truyền Trung Quốc với giá 8 nhân dân tệ, khoảng 1,22 đô la cho một đêm. Lòng vị tha của các học viên Đại Pháp đã khiến tôi rất cảm động. Điều ngoại lệ sư phụ dành cho khóa học ở Quảng Châu. Chúng tôi biết rằng sư phụ đã dừng mở các khóa học trên cả nước vì Ngài lo lắng đến vấn đề giao thông đi lại ở những thành phố tổ chức khóa học. Sư phụ luôn luôn cảm thấy có trách nhiệm khi việc đi lại ảnh hưởng đến các nhu cầu xã hội. Hiệp hội Khí công Quảng Châu lên kế hoạch để sư phụ giảng bài, nhưng không nói với Ngài về khóa học cho tới khi tất cả vé được bán hết. Khi sư phụ đến, Ngài đồng ý giảng, không muốn làm mọi người thất vọng. Chúng tôi tới sân vận động Quảng Châu để lấy vé. Tôi xếp hàng từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều, nhưng không cảm thấy mệt, mặc dù tôi đang mang thai ở tháng thứ 5 và vừa trải qua một hành trình dài trên xe lửa. Tôi chưa mua được vé ngồi thì vé đã bán hết. Thật may mắn tôi vẫn còn mua được vé đứng. Những ai không thể mua được vé được phép xem các bài giảng qua màn hình video ở hội trường sở cảnh sát. Sư phụ, trẻ em phải được vui chơi. Đó là khoảnh khắc vô cùng hồi hộp khi sư phụ bước vào sân vận động. Ngay sau khi sư phụ bước vào, toàn hội trường lập tức an tĩnh đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên sân vận động. Sư phụ giảng, Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, trích truyền pháp luân. Một vài người trong chúng tôi có vẻ đứng di chuyển tới trước bục giảng. Em gái tôi đưa theo cả con gái 8 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh viêm mô não. Cháu bé bắt đầu chơi nghịch và tôi cố gắng ngăn cháu lại. Sư phụ nhìn chúng tôi và nói, trẻ em phải được vui chơi, đừng ngăn cản. Cháu bé sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Cháu sẽ nghe được mọi thứ mà cháu nên nghe, có thể còn hơn cả người lớn nữa. Sau khóa học 10 ngày, cháu tôi hồi phục và thậm chí các lỗ ở răng của cháu cũng biến mất. Bây giờ cháu tôi đã trở thành một cô gái thông minh và cháu luôn chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ biết những gian khổ của các học viên. Bởi vì tôi đang mang thai và điều kiện kinh tế của chúng tôi khó khăn nên chồng tôi không muốn tôi đi Quảng Châu. Để tiết kiệm tiền ăn uống, mẹ tôi đã đóng gói nhiều đồ nướng và mì ăn liền cho chuyến đi 7 ngày của chúng tôi. Sư phụ dường như biết tất cả những điều đó và ngài đã nói trong bài giảng. Mọi người xa xôi nghìn dặm từ nơi khác gấp rút tới đây đã tới hơn 3.000 người, xa nhất là Hắc Long Giang, Tân Cương, từ nơi cách 4-5.000 km, hơn 8.000 dặm vội đến đây. Đường xá xa xôi, mọi người đã chịu khổ rất nhiều, thậm chí có một số người chi phí không đủ, hàng ngày ăn mì ăn liền, gặm lương khô cũng có. Vì điều gì đây? Mọi người tới đây chính là vì để học Pháp này, đắc Pháp này, phải không? Cho nên mọi người cũng biết Pháp này chân quý. Trích chuyển Pháp Luân Pháp giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu. Những khí công sư chân chính tạo ra một trường năng lượng. Trong khóa học, thai nhi đã cử động trong bụng tôi cho tới khi kết thúc bài giảng. Trong khi nghe sư phụ giảng bài, Pháp Luân và các đám mây nhiều màu sắc cũng xuất hiện trên bầu trời Quảng Châu. Người thường cũng có thể nhìn thấy nhiều vòng tròn được tạo bởi nhiều Pháp Luân nhỏ xoay liên tục. Mọi người thông báo cho nhau và họ chạy lên mái nhà để xem. Nhiều người chụp ảnh và tôi cũng vậy. Ngày hôm sau, một học viên đã hỏi sư phụ về điều này. Sư phụ nói rằng những khí công sư chân chính sẽ tạo ra trường năng lượng khi giảng bài. Vào ngày cuối cùng của khóa học, người quản lý của Hiệp hội Khí công Quảng Châu đã lên phát biểu và nói: Pháp Luân Đại Pháp là một môn khí công tuyệt vời. Không chỉ người dân Trung Quốc đắc được môn tu luyện này, mà người dân trên toàn thế giới cũng nên đắc được nó. Sau đó, ông ấy giải thích, sau khóa học này, sư phụ Lý sẽ bắt đầu giảng Pháp ở ngoại quốc và phổ biến Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Chúng ta hy vọng sư phụ sẽ trở lại quê hương ngay sau khi ngài hoàn thành công việc và chúng ta hy vọng sẽ không phải đợi ngài quá lâu. Chúng ta mong mỏi sư phụ trở về. Mọi người vỗ tay, sư phụ đứng cách bục giảng 3 bước chân và mỉm cười. Lời tạm biệt của sư phụ. Một số người đã viết một bức thư ngắn cho sư phụ. Chúng con đứng từ xa nên không thể nhìn rõ sư phụ. Chúng con mong sư phụ đi xung quanh sân vận động để chúng con có thể nhìn rõ ngài. Sư phụ đã đi xung quanh sân vận động. Bất cứ chỗ nào sư phụ đi tới, mọi người đều đổ dồn tới nắm tay ngài. Biết sư phụ sắp rời đi, nhiều người đã khóc đẫm nước mắt. Mọi người tặng sư phụ hoa và các băng rôn bằng lụa. Cuối cùng, ngài ngồi trên bàn và làm thủ ấn đại liên hoa. Trước khi rời khỏi thính phòng, ngài đã dành cho chúng tôi những lời ân cần và khích lệ. Trường năng lượng hòa ái. Để mua được vé từ Quảng Châu về nhà là rất khó khăn bởi vì chúng tôi có 3 người lớn và 1 trẻ nhỏ. Các tuyến đường sắt đều chật cứng vì các bạn đồng tu cũng trở về nhà họ. May mắn thay, một số người có vé dư và chúng tôi đã sắp xếp một thời điểm để mua những chiếc vé đó. Vì một số lý do, chúng tôi đã đến sớm hơn 2 giờ đồng hồ và tình cờ gặp những người đã hứa sẽ bán lại vé cho chúng tôi. Hóa ra là họ phải rời đi sớm. Nếu chúng tôi không đến sớm hơn dự định, chúng tôi có thể sẽ không mua được những chiếc vé đó. Sư phụ đều đang trông nom các đệ tử của ngài mọi lúc mọi nơi. Trong trường năng lượng hòa ái mà sư phụ tạo ra, tâm tôi vô cùng bình yên và tĩnh lặng, và không điều gì ảnh hưởng tới tôi được. Trạng thái ấy kéo dài suốt thời gian chúng tôi ở Quảng Châu và thêm 1 ngày 1 đêm sau khi chúng tôi đã rời đi. Sau đó tinh thần tôi dần dần trở lại trạng thái bình thường để có thể tu luyện. Câu chuyện thứ 3, hồi ức, hội giao lưu tâm đắc thể hội quốc tế đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh. Đệ tử Đại Pháp tại Toronto, Canada biên tập. Từ năm 1992 tới năm 1994, Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại của chúng ta đã tổ chức 13 khóa giảng Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh để truyền Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, và dạy 5 bài công Pháp cho 13.400 người. Sư Phụ cũng dẫn các đệ tử tham gia triển lãm Sức Khỏe Đông Phương năm 1992 và năm 1993 và tổ chức nhiều hội thảo. Số lượng học viên ở Bắc Kinh đã tăng theo cấp số nhân và các điểm luyện công từ thành phố đến các khu làng xa xôi, mọc lên như nấm sau mưa. Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp cũng tổ chức 3 pháp hội quốc tế quy mô lớn ở Bắc Kinh. Chúng ta hãy hồi tưởng lại khoảng thời gian diễn ra pháp hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp quốc tế quy mô lớn đầu tiên được tổ chức ở Bắc Kinh, từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 1996. Trước khi bắt đầu ra hải ngoại truyền Pháp vào năm 1995, Sư Phụ đã đề nghị Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp và Tổng trạm Phụ đạo của Bắc Kinh chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các học viên ở hải ngoại sang Bắc Kinh, bởi vì các học viên ở Trung Quốc là những người đầu tiên đắc Pháp. Trong nửa cuối năm 1995 và nửa đầu năm 1996, các học viên nước ngoài đến Bắc Kinh và đã được chào đón bằng các hoạt động chia sẻ quy mô nhỏ. Năm 1996, khi hơn 100 học viên nước ngoài đến từ 14 nước và khu vực, gồm có Thụy Điển, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Singapore, Đài Loan và Hồng Kông tới Bắc Kinh, một hội giao lưu quốc tế đã được sắp xếp tổ chức. Trong ngày đầu tiên, các học viên nước ngoài bắt đầu chia sẻ từng nhóm nhỏ với các học viên đến từ Bắc Kinh tại khách sạn nơi họ lưu lại trong thời gian đó. 1. Các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm. Các học viên nước ngoài phần lớn đến từ Đài Loan và Thụy Điển, ở trong các khách sạn khác nhau tại Đông Thành nằm ở phía đông của Bắc Kinh hoặc Tây Thành ở phía tây và quận Sùng Văn. Các học viên đến từ Pháp và Thụy Điển vào ngày 29 tháng 10 năm 1996 đề nghị các học viên Đài Loan tổ chức buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho các học viên đến từ 14 nước và khu vực trong phòng họp trên tầng 4 của nhà hàng Trung Hoa Hải Ngoại, nằm trong khách sạn ngoại ô phía đông Bắc Kinh, nơi mà đoàn Đài Loan lưu trú. Các học viên chia sẻ từ tận đáy lòng về thể ngộ và kinh nghiệm tu luyện cá nhân. Em gái và mẹ của sư phụ cũng tham dự. Trong số các diễn giả có các học giả và giáo sư, những người đã chia sẻ những khía cạnh khác nhau về sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nền tảng và phương diện của nghiên cứu khoa học và y khoa. Họ chia sẻ rằng nhờ tu luyện cả tâm lẫn thân, họ đã có được sự cải thiện về sức khỏe và đề cao tâm tính như thế nào. Họ cũng nhấn mạnh rằng tu tâm và luyện công phải song hành để có thể tiêu nghiệp và loại trừ nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật. Nói tóm lại là cần phải vững vàng thực tu. Những chia sẻ kinh nghiệm vô giá này đã đặt nền móng cho nhiều trí thức cao của Đài Loan bước vào tu luyện Pháp Luân Công trong những năm về sau. Khoảng 400 học viên đã đến chùa Giới Đài ở ngoại ô phía tây của Bắc Kinh vào lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 1996 để luyện công. Sư phụ đã tới chùa Giới Đài và cho dọn dẹp sạch sẽ khu vực này. Các học viên có thiên mục mở đã kể lại khi họ bước vào ngôi chùa, họ có thể trông thấy pháp thân của sư phụ bước ra khỏi tượng Phật, nở nụ cười chào đón các đệ tử của ngài như thế nào. Thời tiết hơi lạnh giá nhưng không khí rất trong lành và khung cảnh thì đẹp tuyệt vời. Sau 2 giờ luyện công, mọi người đều cảm thấy ấm áp và được tiếp thêm năng lượng. Khắp nơi đều thấy các pháp luân đủ mọi màu sắc kích cỡ đang quay. Sau khi luyện công, tất cả chia thành các nhóm nhỏ và ngồi vòng tròn trên bãi cỏ để chia sẻ kinh nghiệm. Một nữ học viên 50 tuổi chia sẻ việc bà đã khổ sở như thế nào với đủ loại bệnh tật trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Và mặc dù đi viện cả nửa năm, không ai có thể tìm ra bà có vấn đề gì. Vì vậy, các bác sĩ nói rằng bà không thể phẫu thuật và cho bà về nhà. Bà đi khám bác sĩ trung y, người đã chẩn đoán bà bị bệnh ung thư thận. Bà thấy vô vọng, tin rằng đời mình đã kết thúc. Sau đó bà nghe nói pháp luân công của sư phụ Lý rất thần kỳ. Bởi vậy, với niềm hy vọng cuối cùng, bà đã tham dự khóa giảng ở Bắc Kinh. Điều kỳ diệu đã xảy ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tất cả triệu chứng bệnh tật của bà biến mất, và điều kinh ngạc là bà hồi phục nhanh chóng. Nhìn nước da hồng hào và thân thể khỏe mạnh của bà, không thể tin rằng bà từng ở bên bờ vực cái chết. Một nữ học viên khác ngoài 50 tuổi chia sẻ bà không được học hành vì chỉ đi học tiểu học một năm, nhưng bà đã nỗ lực học pháp và học chữ. Vì vậy hàng ngày bà kiên trì quỳ gối đọc chuyển pháp luân trong 3 tiếng. Dần dần bà cũng đã học đọc từng chữ mà bà không biết. Bà cũng chép pháp để học được nhiều pháp hơn. Bà sinh ra đã bị chân vòng kiềng, khiến việc đi lại khó khăn. Với việc thực hành pháp luân công, đôi chân bà dần dần thẳng ra lúc nào không biết. Bây giờ bà có thể đi bộ dễ dàng thoải mái. Bà chỉ mới tu luyện hơn một năm một chút và vẫn đang hứng khởi vì sự thay đổi thể chất kỳ diệu này. Theo yêu cầu của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp, vào ngày 31 tháng 10, Trạm Phụ Đạo Bắc Kinh đã sắp xếp một buổi chia sẻ kinh nghiệm với hơn 2.000 học viên, được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Hồng Tháp ở ngoại ô phía Tây Bắc Kinh. Không có đủ chỗ ngồi, vì vậy các học viên địa phương phải đứng dọc lối đi, nhưng không khí trong cả hội trường rất trang nghiêm, hòa ái và yên bình. Có khoảng 12 học viên chia sẻ. Các học viên Bắc Kinh chia sẻ về học pháp, hướng nội, tu tâm tính, luyện công tập thể và chứng thực đại pháp. Một học viên Hoa Kỳ chia sẻ về trải nghiệm cá nhân khi đắc pháp, cũng như việc anh đã học pháp và tu luyện tinh tấn ra sao. Một học viên phương Tây đến từ Thụy Điển chia sẻ về việc sau khi nghe sư phụ giảng pháp ở Thụy Điển, nhiều người đã tiếp tục bước vào tu luyện pháp luân công như thế nào. Các học viên có thiên mục mở nhìn thấy những tòa nhà và cung điện lớn phía sau hội trường. Họ cũng thấy pháp luân quay như hoa tuyết rơi quanh hội trường. Các nhân viên làm việc trong hội trường lúc đầu khá e ngại về nhóm đông người của chúng tôi. Họ đã gặp những nhóm người thường thuê địa điểm này và rời đi để lại những đống rác lớn gồm vỏ hoa quả, vỏ hạt dưa và tàn thuốc. Thế nhưng, họ nhận thấy rằng các đệ tử Đại Pháp là một nhóm người trật tự chăm chú lắng nghe. Sau khi sự kiện kết thúc, tất cả rời đi để lại hội trường sạch sẽ gọn gàng. Họ không thể nén được những lời nhận xét ngưỡng mộ và ngạc nhiên. Chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được có rất đông người thế, nhưng hành xử vẫn thật tuyệt vời. Chúng tôi chưa từng gặp một nhóm người nào như vậy. Một hình thức giao lưu khác là tại nhà của các học viên ở Bắc Kinh, với mong muốn kéo các học viên xích lại gần nhau hơn. Đoàn Đài Loan chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 3 người và được phân chia vào từng nhà cụ thể. Mỗi học viên đều có câu chuyện của riêng mình. Một số người chia sẻ về bệnh tật được chữa khỏi, một số chia sẻ về đề cao tâm tính, một số chia sẻ về sự thay đổi trong nhân sinh quan, một số chia sẻ về sự mở mang tầm nhìn của họ. Các học viên Bắc Kinh nói về việc họ thường tập hợp theo nhóm để luyện công học pháp và chia sẻ kinh nghiệm như thế nào. Một số học viên lập bàn thờ cung kính treo ảnh pháp tượng sư phụ, khoác tấm vải bố vàng và thắp hương thường ngày. Một số treo khung chữ để liên tục nhắc nhở họ tu luyện vững bước tinh tấn. Nhiều học viên có thể luyện công 2 giờ và học 2 hoặc hơn 2 bài giảng trong chuyển pháp luân mỗi ngày. Tất cả cố gắng hết sức để hồng pháp tại điểm luyện công hoặc tại nơi làm việc để mọi người có tiền duyên, có thể bước vào tu luyện pháp luân công. 2. Sư phụ giảng pháp tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm quốc tế đầu tiên. Ngày 2 tháng 11, một ngày trời trong xanh, mọi người tập hợp tại công viên Địa Đàng ở Bắc Kinh. Đình Phương Trạch trong công viên có hai nhà chính, với sân rộng ở giữa. Hơn 500 học viên gồm cả học viên nước ngoài và phụ đạo viên cùng học viên lâu năm từ các quận huyện khác nhau ở Bắc Kinh chia làm những nhóm nhỏ 6 người và có thông dịch viên đã ở trong sân chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ. Các học viên Bắc Kinh chia sẻ về việc các học viên ở đó đã học pháp nhiều hơn như thế nào sau khi sư phụ nhắc đến việc học pháp của các học viên Trường Xuân trong kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh. Nhiều nhóm học pháp nhỏ đã được lập ra ở khắp Bắc Kinh. Các học viên thường cùng nhau đọc đi đọc lại cuốn chuyển pháp luân. Nhiều người cũng sao chép nội dung của cuốn sách và học từng từ trong sách. Tất cả đều chăm chỉ đối chiếu việc học và tu luyện, đồng thời kiên trì luyện 5 bài công pháp và cố gắng đề cao tâm tính mỗi ngày. Bắc Kinh cũng thường tổ chức các pháp hội chia sẻ kinh nghiệm cho vài trăm đến vài nghìn người, hoan nghênh bất kỳ ai muốn tu luyện pháp Luân Công. Nhiều người tham dự pháp hội đã xúc động trào nước mắt khi họ ngộ ra các nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Các học viên Bắc Kinh nỗ lực hết sức để chứng thực pháp ở điểm luyện công và với người thân bạn bè, khẩu truyền khẩu, tâm truyền tâm, đưa nhiều người có tiền duyên bước vào tu luyện pháp Luân Công. Nhiều điểm luyện công thường xuyên tổ chức các buổi luyện công tập thể quy mô lớn đến hàng trăm người. Các học viên nước ngoài cũng tự do chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ trong tu luyện. Các học viên Thụy Điển chia sẻ những ký ức hạnh phúc về lớp học Đại Pháp 7 ngày tổ chức ở Thụy Điển năm 1995 khi sư phụ đích thân giảng Pháp ở đó. Các học viên Pháp chia sẻ về việc nhiều người đã bước vào tu luyện như thế nào sau khi sư phụ giảng Pháp ở Pháp. Các học viên Trung Quốc và nước ngoài dành cả ngày chia sẻ dưới bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời tươi sáng, trao đổi kinh nghiệm cá nhân trong một bầu không khí hòa ái, yên bình và chân thành đến tận buổi chiều. Hoàng hôn rực rỡ, còn Pháp Luân thì xoay vòng bay khắp nơi. Chúng tôi bắt đầu tụ tập tại nhà ăn để ăn tối vào khoảng 6 giờ chiều. Chúng tôi vừa mới chỉ bắt đầu khi có ai đó lớn tiếng thông báo rằng sư phụ đang ở đây. Sư phụ xuất hiện, sau đó chúng tôi biết rằng sư phụ vừa bay từ Mỹ về và từ sân bay đi thẳng đến đây. Sư phụ vẫy tay chào mọi người một cách ấm áp và nói: "Hãy tiếp tục ăn tối xong đi. Nếu tôi ở đây, chư vị sẽ không ăn. Tôi sẽ quay lại và nói chuyện với chư vị sau." Sau đó, sư phụ đi ra ngoài xem các tiểu đệ tử luyện công. Vào lúc đó, mọi người đều rất phấn khích và không ai có tâm trạng ăn uống. Chúng tôi bảo nhà bếp không mang thêm thức ăn nào nữa. Chúng tôi nhanh chóng ăn hết những gì còn lại ở trên bàn, dọn dẹp phòng ăn, xếp ghế thành hàng và để cho các học viên ngoại quốc ngồi, trong khi các học viên Bắc Kinh thì đứng ở lối đi hoặc ở phía sau. Mọi người đứng dậy và nồng nhiệt vỗ tay khi sư phụ bước vào tòa sảnh. Sau đó mọi người lặng yên lắng nghe sư phụ giảng. Sư phụ nói với chúng tôi và tất cả chúng tôi đều chăm chú lắng nghe và nén lại sự hào hứng. Một nhân viên hội nghiên cứu hai lần nhắc chúng tôi rằng sư phụ chưa ăn tối và mong ngài sẽ ăn trước. Cả hai lần sư phụ đều từ chối với lời đề nghị và tiếp tục nói. Ngài nói rằng có thể sẽ không còn cơ hội khác nữa. Sư phụ nói với chúng tôi rằng cuốn sách Chính Chuyện Pháp Luân có nội hàm bác đại tinh thâm, trích giảng pháp tại Hội Giao lưu Quốc tế Bắc Kinh. Sư phụ giảng: "Chỉ cần chư vị học thì thân thể chư vị sẽ biến đổi. Chư vị chỉ cần xem sách thì tư tưởng chư vị sẽ thăng hoa. Chư vị chỉ cần tu thì ở trong các cảnh giới khác nhau, chư vị sẽ có thể đắc được những trạng thái trong các cảnh giới khác nhau. Nếu có thể đọc đến cuối cùng, thế thì chư vị sẽ có thể đạt viên mãn theo sự chỉ đạo của cuốn sách này." Trích giảng pháp tại Pháp hội Giao lưu Quốc tế Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Chuyện Pháp Luân đã viết tương đối cao rồi. Vậy trong giai đoạn về sau, tôi lại giảng một số thứ, tương lai cũng phải chỉnh lý thành văn bản. Nhưng tôi bảo mọi người rằng, cuốn sách thực sự khiến mọi người có thể tu luyện chính là Chuyện Pháp Luân. Còn những cuốn sách khác, cho dù xuất bản ra bao nhiêu sách đi nữa, cũng đều là phụ trợ cho Chuyện Pháp Luân. Cho nên mọi người tu luyện nhất định phải nắm vững cuốn sách Chuyện Pháp Luân này mà tu. Trích giảng pháp tại Hội Giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Tất cả chúng tôi chăm chú lắng nghe và đều nhất trí từ nay trở đi sẽ tu luyện theo Chuyện Pháp Luân. Sư phụ cũng giảng về không gian khác, dẫn dắt suy nghĩ của chúng tôi tới vô số thế giới vi quan và hồng quan, cho chúng tôi biết những điều căn bản về Phật và Đạo. Sư phụ cũng giảng về núi Tu Di. Một số học viên đã học những thứ khác nhau trong Phật giáo, tin rằng bốn phía quanh núi Tu Di là bốn đại dương của trái đất và có lẽ Ấn Độ thì ở phía Nam và Trung Quốc ở phía Đông. Sư phụ giảng, núi Tu Di vượt ra ngoài hệ ngân hà, vượt ra ngoài phạm vi vũ trụ này, phạm vi cấu thành bởi rất nhiều thiên hạ mà tôi vừa giảng. Trích giảng pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Núi Tu Di vượt ra ngoài vũ trụ này, ở tại vị trí trung tâm của vũ trụ tầng thứ 2, ngọn núi lớn như thế. Kỳ thực, núi Tu Di là một núi lớn gồm 3 ngọn núi cạnh nhau, mà đối ứng 3 ngọn núi này chính là Phật A-di-đà, Quan Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát. Phật A-di-đà là vị Phật đệ nhất của cảnh giới này. Trích giảng pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Thật là kinh ngạc, nó thật to lớn và xa tới chừng nào. Nó thực sự cho chúng tôi thấy rằng những điều mà Phật giáo thời kỳ mạt pháp biết được quả thật quá nhỏ bé. Khi một học viên hỏi sư phụ là ai, ngài nói với chúng tôi: giảng đến chuyện của tôi thì thực sự quá dài. Tôi đã trải qua tầng tầng các thiên thể khác nhau của vũ trụ mà đi xuống, tầng tầng chuyển sinh, trong nhân thế phân chia thân thể mà chuyển sinh, trong mỗi đời đều có rất nhiều tôi, phức tạp đến mức không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Tôi có thể nói cho mọi người một cách vô cùng đơn giản rằng, tôi thấy tôi ở ngoài tất cả vũ trụ và thiên thể, mà chúng thần Phật và chúng sinh đều ở trong đó. Trích giảng pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Tất cả chúng tôi đều minh bạch trong tâm rằng sư phụ vĩ đại ngần nào, cao thâm bí hiểm, đến mức mà thần ở các tầng thứ cực cao cũng không thể hình dung ra được, và là điều hoàn toàn vượt khỏi thế giới con người. Sư phụ nói với chúng tôi những điều mà cả trăm nghìn năm nay không ai từng biết đến. Sư phụ giảng, Phật trên thiên thượng, ví dụ như Như Lai, Bồ Tát mà chư vị biết, kỳ thực mỗi danh xưng ấy đều không phải là một vị. Cứ khoảng mỗi 10 năm hoặc không quá 10 năm thì phải đổi một vị mới. Phật A-di-đà hiện tại cũng không phải là vị lúc đầu, Quan Âm Bồ-Tát cũng không phải là vị lúc đầu. Vì sao vậy? Bởi vì nhân loại và tam giới quá phức tạp, mà họ lại cách tam giới quá gần, những thứ bất hảo bên dưới có thể trực tiếp can nhiễu đến họ. Trích giảng pháp tại Pháp hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Thiên thượng có một quy định rằng, tại một tầng thứ nhất định, cho dù là thần nào, đến một thời điểm nhất định thì đều phải thay đổi, mục đích là để bảo hộ họ, không để họ rớt xuống. Trích giảng pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Sư phụ cũng giảng về Phật Di Lặc. Khi Phật Di Lặc thời kỳ này sắp kết thúc việc của ông, đúng vào lúc tôi xuất sơn, nhưng tôi không phải là ở tầng thứ của họ. Trích giảng pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Sư phụ cũng giảng, thần trong thiên thể đều biết tôi dùng Phật Pháp và hình tượng Phật để đến cứu độ chúng sinh các giới. Họ cũng nhận định rằng, Di Lặc đã đến rồi, Phật Di Lặc cũng đã cho tôi tất cả những thứ mà ông được truyền thừa. Trích giảng pháp tại Pháp hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Đó là cách chúng tôi đã hiểu tại sao sư phụ lại ở đây để truyền đại pháp. Đó là để chính lại càn khôn và cứu độ chúng sinh. Sư phụ cũng nói với chúng tôi rất nhiều điều mà chúng tôi đã không thể hình dung ra được và rất nhiều thiên cơ mà chúng tôi đáng lẽ ra đã không được biết. Sư phụ giảng, quá trình đại pháp lưu truyền đã trải qua nhiều sóng gió là tương đối không dễ dàng. Đây chính là pháp, tất nhiên sẽ gặp can nhiễu, bởi vì một khi chính xuất hiện, tất cả bất chính và không đủ chính đều sẽ bị động chạm đến. Cái gì được truyền ra rất thuận lợi thì nhất định là phù hợp với những thứ ta, cho nên không có phiền phức nào cả. Không có chính niệm chính hành trong ma nạn, thì họ không lưu lại tam chiếu và uy đức cho thế nhân được. Tương lai chúng ta gặp phải khó khăn gì, mọi người cũng đều phải nhận thức cho đúng đắn. Trích giảng pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh, trong giảng pháp tại các nơi, quyển 1. Sư phụ nhắc chúng tôi rằng trong tương lai chúng tôi có thể gặp phải khó khăn và khổ nạn, chúng tôi cần phải đối đãi với chúng bằng chính niệm và chính hành. Sau đó, khi tà đảng Cộng sản phát động cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại mà đã kéo dài 18 năm nay đã minh chứng cho lời tiên đoán của sư phụ. Nhiều đệ tử Đại Pháp đã có thể đối diện và vượt qua thực tế khốc liệt bằng chính niệm và chính hành. Khi ấy, chúng tôi thực sự xúc động sâu sắc khi có cơ hội hiếm hoi được nghe những pháp lý thâm sâu trực tiếp từ sư phụ và cảm thấy quả là vạn cổ cơ duyên, ngàn năm khó gặp. Khi sư phụ rời đi, các học viên tới bắt tay ngài, mắt họ đẫm lệ. Sau đó vẫn tràn ngập trong tâm niềm hạnh phúc, chúng tôi ở lại và chia sẻ những điều nhớ được cùng thể ngộ về những gì vừa nghe. Giờ đây khi nhớ lại không khí tôn nghiêm của buổi giao lưu tâm đắc mà sư phụ đến giảng pháp cho các học viên Trung Quốc và ngoại quốc có mặt ở đó, cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra ngày hôm qua. Đó là ký ức đẹp đẽ và quý giá nhất. Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta đã dẫn dắt chúng ta 25 năm qua đi qua muôn vàn gập ghềnh trắc trở để bước đi tốt trên đoạn đường cuối cùng của thời kỳ chính pháp. Chúng ta cần nghiêm túc ghi nhớ trong tâm những lời giảng của sư phụ, làm tốt ba việc giảng chân tướng rộng hơn tới nhiều người, hoàn thành thể ước và tu luyện vững bước tinh tấn cho đến khi viên mãn. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.